là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn sẽ phản ánh những vấn đề diễn ra tại địa phương trong thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức Cà phê Doanh nhân tháng 12 nhằm tổng kết đánh giá chương trình Cà phê Doanh nhân trong năm 2017, đồng thời giải đáp các vướng mắc kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và gần 100 doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, dự kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức 9 buổi gặp mặt chương trình Cà phê Doanh nhân, nhưng do một số nguyên nhân khách quan nên chỉ tổ chức thực hiện được 4 buổi Cà phê Doanh nhân vào tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 12. Thông qua các buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tham dự tích cực, tham gia ý kiến, phản ánh những khó khăn vướng mắc cũng như những đề xuất kiến nghị để lãnh đạo tỉnh, các ngành nắm bắt, xem xét có biện pháp tháo gỡ, giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn. Gần 30 ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp doanh nhân phản ánh trong năm đã được các đồng chí lãnh đạo tiếp thu giải quyết và xử lý trực tiếp dưới nhiều hình thức với sự đồng thuận của doanh nghiệp. Đối với những nội dung cần có thời gian xem xét nghiên cứu, sau các buổi gặp mặt, tỉnh đã giao cho các ngành có văn bản trả lời hoặc cử cán bộ trực tiếp xuống giải quyết tháo gỡ cùng doanh nghiệp. Qua việc tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân cũng được cộng đồng đánh giá cao bởi là một kênh kết nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp cũng được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng giao lưu liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thân thiện, gần gũi, đúng với tiêu chí, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình Cà phê Doanh nhân năm 2017 vẫn còn những hạn chế như chưa tập trung vào chủ đề nóng phức tạp. Trong các kỳ tổ chức chưa mời được các chuyên gia kinh tế để phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn hay phổ biến chính sách mới. Dự kiến trong năm 2018, tỉnh sẽ tổ chức 9 buổi Cà phê Doanh nhân định kỳ vào thứ bảy tuần cuối cùng của tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2018. Chương trình cũng sẽ được tổ chức theo khu vực với các nhóm chủ đề. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp doanh nhân trong thời gian qua đã đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là những đóng góp cho kết quả thu ngân sách. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời sẽ đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động trong quý 1 năm 2018. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong các thủ tục về đầu tư thông qua Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Xúc tiến Thương mại của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của Sở Công Thương. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân có thể thẳng thắn chia sẻ những khó khăn vướng mắc, hiến kế cho tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội không chỉ qua chương trình này mà qua nhiều kênh khác nhau. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành thành phố đóng góp xây dựng chương trình phong phú, đa dạng hơn, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017, huyện Trấn Yên đã đến thăm hỏi động viên chúc mừng và tặng quà cho 3 giáo xứ trên địa bàn. Hiện nay huyện Trấn Yên có 3 giáo xứ và 20 họ giáo với trên 6.560 giáo dân. Những năm qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện có bước chuyển biến tích cực. Các chức sắc tín đồ tôn giáo đã tuân thủ các quy định của nhà nước về hoạt động tôn giáo. Những nhu cầu chính đáng hợp pháp của tổ chức và cá nhân trong các tôn giáo được coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển một cách bình đẳng, góp phần ổn định chính trị xã hội ngay từ cơ sở. Nhân dịp lễ Noel và chuẩn bị đón chào năm mới, huyện Trấn Yên đã đến thăm hỏi và tặng quà cho giáo xứ Nhân Nghĩa, Mỹ Hưng, Bảo Long, thăm hỏi tặng quà cho linh mục, quản nhiệm xứ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng giáo xứ, trưởng ban hành giáo, trưởng tu viện Mến Thánh Giá và chúc giáo dân đón Noel vui vẻ an lành.
Nhân dịp Giáng sinh năm 2017, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tặng quà Noel cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Gần 100 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã được tặng sữa, bánh kẹo và thuốc bổ với trị giá trên 10 triệu đồng. Những món quà nhỏ cùng không khí ấm áp đầy yêu thương của chương trình đã tiếp thêm động lực giúp các em chiến đấu với bệnh tật.
Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái hiện có gần 900 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội và 4 câu lạc bộ. Năm 2017, các hội viên Hội Thầy Thuốc Trẻ đã tích cực thực hiện 3 cuộc vận động lớn của hội là Thầy Thuốc Trẻ Học Tập Rèn Luyện Nâng Cao Y Đức, Thầy Thuốc Trẻ Sáng Tạo Trong Nghiên Cứu Khoa Học và Thầy Thuốc Trẻ Tình Nguyện Vì Sức Khỏe Cộng Đồng. Trong năm, hội đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 5.000 lượt người, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, ngày chủ nhật đỏ, tập huấn rửa tay bằng xà phòng, tập huấn sơ cấp cứu tai nạn thương tích ban đầu, truyền thông phòng chống một số bệnh dịch mùa hè cho nhân dân. Trong công tác nghiên cứu khoa học, hội viên của hội đã thực hiện 29 đề cương và sáng kiến khoa học cấp ngành được nghiệm thu, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực cải tiến chất lượng bệnh viện, ứng dụng các kỹ thuật mới vào khám chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân, nâng cao ý đức bác sĩ và sự hài lòng của người bệnh.
Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức tập huấn vận hành và quản lý các công trình cấp nước dựa vào cộng đồng. 55 cán bộ phòng nông nghiệp và cán bộ các xã trong vùng dự án trên địa bàn các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình và Lục Yên được tìm hiểu các bước khởi động, lập kế hoạch và thiết kế xây dựng và vận hành bảo trì chương trình. Tham gia tập huấn giúp cán bộ xã và phòng nông nghiệp các huyện có thêm kỹ năng quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt bền vững.
Năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại thụ lý 34 việc tương ứng với số tiền trên 130 tỷ đồng, tăng 25,9% về việc và 8% về tiền so với cùng kỳ. Nhưng đến nay mới chỉ giải quyết được 9 việc thu được số tiền gần 23 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này là do số tiền phải thi hành liên quan đến tín dụng ngân hàng cao hơn nhiều lần so với giá trị tài sản thế chấp của các tổ chức tín dụng ngân hàng, tài sản bán đấu giá nên không có người mua. Bên cạnh đó, việc tổ chức xác minh tài sản một số vụ việc chưa được thực hiện chặt chẽ nên khó thi hành.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình huyện Văn Chấn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình Văn Chấn, phát trên sóng phát thanh Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn chuyên đề về phong trào phát triển trồng cam tại các địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn. Mở đầu là bài viết Nơi liên kết các hộ trồng cam Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2017, Tổ hợp tác xã trồng cam Bưởi Hồng Sơn đã trở thành nơi gắn kết 21 hộ trồng cam để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, đồng thời thảo luận, bàn bạc, tìm hướng xây dựng nhãn hiệu cam riêng biệt, khẳng định chỗ đứng trên thị trường, phản ánh của phóng viên đài chúng tôi.
Dẫn chúng tôi tham quan các diện tích cam bưởi trĩu quả chín vàng của các tổ viên, ông Hà Khắc Lâm, Tổ trưởng Tổ hợp tác xã trồng cây cam bưởi Thôn Hồng Sơn cho biết, Tổ hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi. Tổ hiện có tổng số 21 tổ viên với tổng diện tích trồng cam bưởi hơn 9 ha, trong đó diện tích cam chanh chiếm chủ yếu với 7 ha. Diện tích còn lại được trồng các giống bưởi hoàng, bưởi diễn và bưởi da xanh. Việc thành lập tổ hợp tác xã không chỉ gắn kết những gia đình tích cực trồng cam bưởi để phát triển kinh tế, chia sẻ lợi tức kinh doanh, mà còn là địa chỉ để các gia đình hội viên chia sẻ thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc vườn cây của mình, giúp nhau ngày công lao động và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm ổn định, đảm bảo giá thành theo nhu cầu thị trường. Cùng với đó, tổ hợp tác xã còn khuyến khích các tổ viên chủ động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình trồng và chăm sóc cây, đặc biệt là quy trình sản xuất cam an toàn bằng việc sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh, nhằm mang những trái cây an toàn đến tay người tiêu dùng. Đây chính là phương châm hoạt động của tổ và được tất cả các tổ viên tự giác chấp hành. Anh Trần Hữu Thanh, tổ viên tổ hợp tác xã trồng cây cam bưởi thôn Hồng Sơn chia sẻ.
Vào cái tổ hợp tác này, cái nhất là mong muốn làm sao tiêu thụ được hàng. Đấy, hai nữa là cái sản lượng của mình nó tăng lên. Đấy, nó đạt cái hiệu quả như cái sản phẩm mình đã làm ra, cái giá này, chủ yếu cái giá cả, quyết định cho cái người trồng cây.
Tổ hợp tác xã trồng cam bưởi Hồng Sơn được thành lập là nhờ có sự động viên khuyến khích của chi bộ thôn, sự hướng dẫn, tạo điều kiện, quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thịnh. Ban đầu có 24 thành viên đăng ký tham gia, song qua khảo sát đánh giá những diện tích đã cho thu hoạch và thu nhập ổn định thì đã có 21 tổ viên tự nguyện ký hợp đồng cam kết hợp tác. Trong đó ông Hà Khắc Lâm, một trong những chủ hộ gia đình tiêu biểu, có nhiều kinh nghiệm và thu nhập lớn trong phong trào trồng cam bưởi của thôn Hồng Sơn, được tín nhiệm phân công làm tổ trưởng. Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, các tổ viên đã tự nguyện đóng góp vốn xoay vòng với mức 1 triệu đồng trên một tổ viên. Từ nguồn vốn này, tổ sử dụng để tạo điều kiện cho tổ viên có nhu cầu, quỹ đất được vay vốn để cải tạo vườn kém hiệu quả, đầu tư phát triển thêm mô hình, thăm hỏi tổ viên mỗi khi ốm đau, đồng thời sử dụng để chi cho các hoạt động giao dịch như ký kết các hợp đồng cung cấp sản phẩm, mua vật tư phân bón, quảng bá sản phẩm, v.v. Ông Hà Khắc Lâm, tổ trưởng tổ hợp tác xã trồng cây cam bưởi thôn Hồng Sơn cho biết thêm.
Cái mục tiêu của tổ hợp tác xã của cái trồng cam bưởi sạch của thôn Hồng Sơn, cái mục tiêu thứ nhất là phải làm sao làm đảm bảo cái chất lượng và cái uy tín để vươn xa đến các thành phố hoặc là các cái siêu thị. Vì cái mục tiêu này nên là vừa rồi chúng tôi đã phải họp bàn đi bàn lại tính lại rất là nhiều thì để chọn ra cái phương hướng để làm sao cái sản phẩm mình làm đúng theo như cái mà mình đã được đăng ký là cam bưởi sạch an toàn.
Hiệu quả thực tế của việc phát triển diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn thôn Hồng Sơn trong vài năm qua đã khẳng định những giống cây này phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Từ thực tế đó, chi bộ thôn đã xác định và đưa vào nghị quyết triển khai để tiếp tục nhân rộng mô hình. Từ đó phát huy vai trò của mô hình kinh tế tập thể, thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, đảm bảo đầu ra ổn định, đồng thời vận động nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, tiến tới nâng cao hiệu quả sản xuất. Đánh giá về hiệu quả bước đầu của tổ hợp tác xã trồng cây cam bưởi Hồng Sơn, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, bí thư chi bộ thôn Hồng Sơn cho biết.
Tổ hợp cam Hồng Sơn sạch thành lập để chào ra thị trường, để tạo cái điều kiện đầu ra để cho nhân dân bán được những cái sản phẩm và những cái quả mà nhân dân sản xuất ra. Cái đó chúng tôi xác định là phát triển cây mũi nhọn của thôn để nhân dân phát triển làm giàu. Và hiện nay có rất là nhiều gia đình giàu về cái cây cam và cây bưởi của thôn Hồng Sơn.
Mong muốn lớn nhất hiện nay của các hộ hội viên tổ hợp tác xã trồng cây cam bưởi Hồng Sơn là được đăng ký nhãn hiệu bảo hộ để người tiêu dùng có thể trực tiếp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đây cũng là giải pháp hàng đầu tạo sự tin tưởng của khách hàng để tìm nguồn đầu ra ổn định với giá thành đáp ứng nhu cầu thị trường. Để đạt được mục tiêu này, hơn bao giờ hết, mỗi hộ hội viên đã và đang tích cực học tập, áp dụng quy trình thực hành trồng và chăm sóc cây an toàn nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn để cung cấp ra thị trường, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đó môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sao muốn hương. Này gió ấy cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, để hồn ta say trong tiếng cười. La 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 la.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy thế mạnh của địa phương, nhiều hội viên cựu chiến binh xã Thượng Bằng La đã lựa chọn mở rộng và phát triển diện tích cam các loại, mang lại nguồn kinh tế ổn định, từng bước vươn lên làm giàu. Tìm hiểu nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trảng, thôn 4 xã Thượng Bằng La vừa bán gọn hơn 7 tấn cam chín sớm với giá bán ngay tại vườn 14.500 đồng trên 1 kg, thu về hơn 100 triệu đồng. Ngay sau khi thu hoạch vụ cam chín sớm, ông lại bắt tay vào việc vun gốc bón phân cho toàn bộ diện tích vừa khai thác, đồng thời tiếp tục bán hơn 1 tấn cam sen trong vườn. Hiện tại, gia đình ông đang sở hữu 1,2 hectare cam 4 năm tuổi gồm cam chanh, cam sen và cam đường canh. Năm nay mới là năm thứ hai gia đình ông có thu nhập từ cây cam, song do là người đi sau và chủ động học tập, trao đổi kinh nghiệm từ các mô hình trước. Gia đình ông rất chú trọng đến việc đầu tư, chăm sóc, thâm canh, nên chất lượng trái cam của gia đình ông được đánh giá cao và được thương lái đến thu mua dốc ngay tại vườn. Vừa rồi, gia đình ông còn đầu tư thêm 20 tấn phân chuồng để bổ sung dinh dưỡng, kịp thời cho toàn bộ diện tích cam của gia đình. Để sang năm, cây sẽ sai quả hơn, ông Trạng phấn khởi chia sẻ.
Nói chung là thôn tôi được tự này, gia đình có vốn nên tôi trồng, tôi trong hội viên giúp đỡ nhau thì cứ anh nào làm kinh tế giỏi thì là anh ấy lại có cái ý kiến để khi họp hành anh em lại trao đổi với nhau để rút kinh nghiệm để noi theo cái anh làm kinh tế giỏi. Nhìn chung là chi hội là có 6 anh em phát triển kinh tế, còn những cái cụ là có lương hưu rồi, các cụ cũng động viên con cháu là cũng làm vườn cũng sản xuất.
Ông Nguyễn Hữu Tràng chỉ là một trong số những hội viên cựu chiến binh của Thượng Bằng La có thu nhập ổn định từ cây cam. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, hội viên cựu chiến binh xã Thượng Bằng La tích cực học tập, tham quan các mô hình tốt, hiệu quả kinh tế để áp dụng vào thực tế của gia đình. Theo đánh giá của hội cựu chiến binh xã, cây cam bắt đầu đưa vào trồng trên đất thượng từ cuối những năm 90. Do hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng đất nên cam phát triển tốt, chất lượng quả sai, ngọt. Chính từ hiệu quả này nên trong 5 năm trở lại đây, phong trào trồng cây ăn quả có múi trong hội viên cựu chiến binh xã nhà bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Nhà nào trồng ít thì có khoảng 1 hectare, nhà nào nhiều nhất cũng khoảng 7-8 hectare. Không chỉ phát triển diện tích cam đường canh, cam sen, cam sành, nhiều hội viên còn đi trước đón đầu trồng thêm cam chín sớm CS1 để tăng thu nhập ngay từ đầu vụ. Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thượng Bằng La cho biết thêm.
Về phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của hội viên cựu chiến binh xã Thượng Bằng La thì mấy năm gần đây thì anh em hội viên là tập trung chú trọng vào một số các cái mô hình phát triển kinh tế, ngoài ra đồi rừng trồng cây keo, cây bồ đề, xong đến phát triển trang trại như cây quế, xong cách đây 4-5 năm thì anh em lại tập trung sang là phát triển cây có múi. Thế thì sau 5 năm bà con đã chuyển đổi từ các cái mô hình sản xuất nhỏ lẻ trồng các cái cây hoa màu sang cây có múi. Thì từ đó đến nay thì đến giờ phút này, trường hội viên cựu chiến binh thì còn 10 hộ nghèo thì chỉ rơi vào những cái hộ nó quá khó khăn hoặc tuổi cao sức yếu. Còn nhìn chung anh em cựu chiến binh còn sức khỏe thì đều phát triển tốt, không rơi vào hộ nghèo. Thì cái đấy là điều rất đáng mừng cho hội cựu chiến binh xã Đồng Na.
Đến nay, trong tổng số 425 hội viên thì Thượng Bằng La có 82 gia đình hội viên cựu chiến binh lựa chọn gắn bó với cây cam để thay đổi cuộc sống. Trong đó có 35 hộ thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm, 8 mô hình thu nhập từ 500 triệu đồng trên một năm trở lên. Điển hình các hộ hội viên Trần Bích Ngọc, Hà Đình Dế, thôn Thiên Tuế với thu nhập một năm đạt từ 700 đến 800 triệu đồng. Có thể nói, cây cam đã thực sự trở thành cây kinh tế, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập, không chỉ trong hội viên cựu chiến binh mà còn của đông đảo người dân đất thượng. Nếu như ở nhiệm kỳ trước, xã có 30 gia đình hội viên nghèo, thì đến hết tháng 10 năm nay, tỷ lệ hội viên nghèo trong hội chỉ còn 10 hộ, bằng 0,02%. Điều này càng khẳng định hướng đi đúng của hội cựu chiến binh xã Thượng Bằng La trong việc triển khai phong trào phát triển kinh tế. Đánh giá về phong trào do hội cựu chiến binh xã phát động, đồng chí Hoàng Công Thức, bí thư đảng ủy xã cho biết.
Đối với cựu chiến binh của xã nhà thì trong các cái năm trước về cho đến trong năm 2017 này là đối với hội cựu chiến binh là một cái hội là luôn luôn phát huy được cái bản chất bộ đội Cụ Hồ, đã luôn luôn gương mẫu đi trước các cái phong trào, ví dụ như là phong trào lao động sản xuất, hội cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tham gia công tác, học tập các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Lãnh đạo ban thường vụ và ban chấp hành cựu chiến binh của xã nhiệm kỳ này nhìn chung là được xem xét rất kỹ và bố trí những đồng chí tham gia trong ban thường vụ, và đặc biệt là đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch hội rất là nhiệt tình, công việc giao là sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhận thức rõ hiệu quả kinh tế từ trồng cam, hội cựu chiến binh xã tiếp tục xác định đây là cây trồng chủ lực trong chuyển dịch kinh tế và vận động hội viên rà soát quỹ đất, chuyển đổi các diện tích vườn tạp và các diện tích cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng cam. Tuy nhiên, không tiến hành trồng ồ ạt mà phải biết lựa chọn loại giống nào phù hợp cho năng suất, chất lượng, giá thành cao để đưa vào trồng.
đặc biệt chủ động trồng thay thế những diện tích già cỗi kém hiệu quả, kịp thời trồng bổ sung, thay thế bằng những giống cam mới chất lượng hơn. Từ đó tiếp tục nâng cao thu nhập, giúp hội viên khẳng định bản lĩnh của mình trên mặt trận phát triển kinh tế ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, gia đình bà Nguyễn Thị Trung ở thôn Khe Bút là một trong những hộ trồng cam sớm nhất và phát triển thành công mô hình trồng cam cho thu nhập cao ở xã Minh An. Những năm gần đây, bình quân gia đình bà Trung cho thu hoạch 50 đến 70 tấn cam, thu về 500 đến 600 triệu đồng. Từ mô hình của gia đình bà Trung, đã có rất nhiều hộ gia đình học tập để phát triển kinh tế gia đình từ cây cam. Chương trình xin giới thiệu tấm gương này qua bài viết của phóng viên Thanh Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Là một trong những hộ gia đình đầu tiên trồng cam ở thôn Khe Bút, xã Minh An, từ những năm đầu tiên của thập kỷ 90 ở thế kỷ trước, gia đình bà Nguyễn Thị Trung đã đưa cây cam vào trồng thử nghiệm trên gần 1 hectare đất đồi của gia đình. Ban đầu chỉ là những giống cam bản địa như cam sành, cam sen và quýt lửa, nhưng nhờ chăm sóc tốt, vườn cây ăn quả cũng cho thu hoạch tương đối khá. Nhận thấy cây cam rất phù hợp với thổ nhưỡng và lại cho thu nhập ổn định hơn những cây trồng khác, gia đình bà Trung đã mạnh dạn đầu tư phát triển diện tích cam và học tập kinh nghiệm trồng, chăm sóc các giống cam mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng như cam đường canh. Hiện nay, gia đình bà đã sở hữu trên 4 hectare cam các loại, trong đó có 2 hectare cam sành, 1 hectare cam đường canh, còn lại là cam sen và cam chanh. Bình quân mỗi năm, gia đình bà thu hoạch khoảng 70 tấn quả, chưa trừ chi phí thu về 500 đến 600 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Trung, thôn Khe Bút, xã Minh An chia sẻ.
Tức là so mấy ở xã Minh An thì cũng có một số hộ gia đình phát triển cũng rất là tốt, nhưng mà với cái mô hình nhà mình thì cũng phát triển bắt đầu từ năm 1994, là bắt đầu đã gia đình mình đã cũng phá những cây chè và cây quế để trồng cam ở đây. Thì nhìn chung thì cái hiệu quả của cái cây cam này cho thu nhập rất là tốt. Thế cho nên là tôi cũng thấy là cái hiệu quả cam thu nhập cao, và hai nữa là cái công chăm sóc thì nó sẽ nhàn hơn là cây chè. Vì vậy nên là gia đình tôi lại tổ chức, tức là đầu tư thêm và sẽ trồng thêm, mở rộng thêm những mô hình. Thế cho nên là đến bây giờ thì gia đình cũng cho thu nhập, tức là cái năm sai quả thì cũng đã được 70 tấn. Thế thì qua cái kinh nghiệm từ gia đình nhà tôi, tức là trồng thấy phát triển được kinh tế như thế, thì cũng là chủ tịch hội phụ nữ thì cũng thường xuyên, tức là động viên chị em hội viên trong toàn xã, tức là cũng tích cực chuyển đổi những cơ cấu cây trồng làm sao phù hợp đối với địa phương, và đặc biệt là với cây cam, cây cua muối ở địa phương này rất là phù hợp cho ở địa phương xã Minh An.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, bà Nguyễn Thị Trung còn rất tích cực chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc cam cho các hộ gia đình lân cận có nhu cầu học tập mô hình kinh tế của gia đình. Bà không ngần ngại đến từng hộ để xem xét địa hình, chất đất nơi các gia đình định trồng cam, xem có phù hợp cho cây cam sinh trưởng và phát triển hay không. Từ đó, bà đưa ra cách đào hố, bón phân và hướng dẫn các hộ cách chăm sóc như thế nào để cây cam khỏe, ít bị sâu bệnh. Hiện nay, trong tổng số 105 hộ của thôn Khe Bút thì có tới trên 70 hộ đang trồng cam. Trong đó, đóng góp không nhỏ của người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết và quyết tâm phát triển kinh tế. Về mô hình kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Trung, ông Phùng Sinh Khoa, trưởng thôn Khe Bút nói.
Gia đình nhà của chị Trung là ở trong thôn Khe Bút chúng tôi thì là một trong những gia đình điển hình nhất ở trong thôn Khe Bút về phát triển kinh tế, về trồng cây cam. Thì bản thân của gia đình nhà anh chị là cũng là một trong những gia đình tuyên truyền vận động cùng với thôn bản vận động rất cao cho bà con phát triển kinh tế, về phát triển về cây cam, trồng cây cam nói chung. Thường trong những cái cuộc họp của thôn nói chung và đến tận cái hộ gia đình, người ta có đất, đại đa số là một số hộ gia đình cũng có đất, nhưng mà về kỹ thuật trồng bón thì cũng chưa có. Vì vậy cho nên là các buổi tập huấn của huyện, của tỉnh về thì cũng còn hạn chế. Vì thế cho nên là gia đình nhà anh chị Trung thì cũng có rất nhiều những cái đóng góp với thôn bản, vận động bà con để chỉ cho bà con những cái kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam rất tốt ở trong thôn cùng phối hợp với thôn.
Xây dựng thành công mô hình kinh tế cho thu nhập cao từ cây cam đã giúp bà Nguyễn Thị Trung nhận được sự tín nhiệm của cấp ủy chính quyền và sự tin yêu của chị em phụ nữ trong thôn, trong xã. Sau một thời gian làm công tác phụ nữ ở thôn, bà Trung đã vinh dự được bầu làm chủ tịch hội phụ nữ xã Minh An. Ở cương vị mới, bà vẫn không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây cam, đặc biệt là việc nâng cao giá trị kinh tế bằng việc xây dựng vườn cam sạch, ưu tiên dùng các loại chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, hạn chế tối đa các loại thuốc bảo vệ thực vật, nhất là thời điểm cây cam đang giữ quả. Cùng với đó, bà Trung cũng khuyến khích hội viên phụ nữ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế từ cây cam. Ban đầu là sự chia sẻ, động viên, rồi những khi chị em gặp khó khăn, bà giúp cả về cây giống hay phân bón. Nhận xét về bà Nguyễn Thị Trung, chị Hà Thị Hiền, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Khe Bút nói.
Theo như tôi làm chi hội trưởng phụ nữ, tôi cũng học tập được nhiều của chỗ cô Trung là kinh tế từ cây cam này chúng tôi nhìn nhận đã thấy có hiệu quả và đưa vào được thoát nghèo cho chị em trong chi hội. Như bản thân tôi cũng đã học hỏi cô Trung đây để làm phát triển kinh tế, như 2-3 năm nay nhà tôi cũng có thu nhập được cũng nhiều rồi. Cây cam nhà tôi giờ cũng xanh tốt và cũng phải học hỏi nhiều cô Trung ở đây.
Cho thu nhập mỗi năm từ 500 đến 600 triệu đồng, mô hình trồng cam của gia đình bà Nguyễn Thị Trung đã trở thành địa chỉ học tập kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cam của bà con nhân dân trong xã Minh An. Mỗi khi nhắc đến bà Nguyễn Thị Trung, người ta sẽ nhớ đến một người phụ nữ giàu nghị lực, mạnh dạn phát triển cây cam để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Mô hình kinh tế của gia đình bà Trung cũng là động lực để nhân dân xây dựng những vườn cam, đồi cam cho thu nhập tiền tỷ. Số lượng những hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm từ trồng cam ở Minh An đã tăng lên gần 20 hộ, tiêu biểu như gia đình anh Nguyễn Xuân Bày, anh Phạm Văn Tín ở thôn An Thái, anh Dương Trung Kiên ở thôn Liên Hợp. Đánh giá về sức lan tỏa từ mô hình kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Trung, ông Phùng Sinh Phúc, bí thư đảng ủy xã Minh An nói.
Chỗ đồng chí Trung thì ngoài việc của hội gia thì đồng chí này làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động chị em. Trước hết là gia đình chị làm được và chị cũng là một cái hộ gia đình điển hình trong xã và cũng là một cái mô hình để cho chị em người ta đến để người ta tham quan, học hỏi và chị cũng dày kinh nghiệm và cũng rất dành nhiều thời gian cho vấn đề để hướng dẫn cho chị em. Thì ngoài cái vấn đề hướng dẫn về khoa học kỹ thuật và tuyên truyền bằng miệng thì chị còn cho chị em vay một số cái vốn mà nông nhàn của gia đình mà có để cho chị em tức là vay mượn và không lấy lãi để phát triển kinh tế dần dần.
Từ những vườn cam nhỏ lẻ, hiện nay, xã Minh An đã có trên 290 ha cây ăn quả có múi, trong đó có 233 ha cam, còn lại là diện tích quýt, chanh, bưởi. Dự kiến năm nay, nhân dân trong xã sẽ thu hoạch trên 1.500 tấn cam quýt, thu về không dưới 20 tỷ đồng. Trong thành công đó, có đóng góp đáng kể của những người đi đầu trong phong trào trồng cam phát triển kinh tế như bà Nguyễn Thị Trung. Với diện tích đất canh tác dồi dào, hiện nay xã Minh An đang tiếp tục động viên khuyến khích nhân dân trồng và chăm sóc cam, quýt, nâng cao diện tích, sản lượng và thu nhập từ cây ăn quả có múi cho nhân dân. Bà Trung cũng sẽ tiếp tục đóng góp công sức và kinh nghiệm của mình để giúp các bà con mạnh dạn đầu tư trồng cam và xây dựng thành công các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Qua đó khơi dậy phong trào thi đua phát triển kinh tế ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển ngày một giàu đẹp của xã nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn thực hiện. Những phút cuối của chương trình là thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.